siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1038, 3 khối nguyên thạch 3 khối thủy tinh trùng, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen tầm công tử nói không sai, đây chính là một khối nguyên thạch đổ thạch biến dị. Một bàn ở sau Sang Đa La có một lão nhân gật đầu, sắc mặt tướng quân Thon Tần lập tức dịu đi rất nhiều. Lão nhân này là một chuyên gia đổ thạch nổi tiếng của Myanmar, cũng là một chuyên gia đổ khoáng nổi tiếng, trước khi Lý Dương chưa đến đã từng giúp Thon Tần tướng quân cùng với Khố Ba tướng quân đổ khoáng, thành tích cũng không tồi, đổ thành công ra không ít mạch khoáng. Ông là một người tự do, không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, chỉ cầm tiền làm việc. Tuy trình độ của ông không so được với Lý Dương và vua Phỉ Thúy các tông sư đẳng cấp nhưng cũng là chuyên gia cấp tông sư, có năng lực nhất định, vẫn luôn nhận được sự kính trọng của mọi người. Lời của ông làm cho mọi người tán đồng với cách nghĩ của Sang Đa La. Nguyên thạch đổ thạch biến dị là loại nguyên thạch rất hiếm thấy, hơn nữa phần lớn nguyên thạch này đều là bì sắc biến dị. Lần này, không ngờ là biến dị tầng xương, còn là biến dị rất kỳ lạ, nguyên thạch bạch diêm sa bì sắc dẫn ra hắc ô sa bì sắc mới có tầng xương xám, dường như hai cái đặc biệt đó không tương đồng lại hợp cùng nhau. Thật ra trước đây Lý Dương cũng dẫn ra nguyên thạch biến dị tầng xương, tuy nhiên, lần đó không đem lại cho người khác có cảm giác sâu sắc như lần này. Vật chất màu trắng dẫn ra thứ màu đen mới có, làm sao đều khiến người ta cảm thấy không thật. Nếu là xương xám, ảnh hưởng đó hẳn không lớn. Lại có người đột nhiên nói một câu, mọi người đều thoáng sửng sốt, lập tức rất nhiều người đều gật đầu theo. Ảnh hưởng xương xám hắc ô sa bì sắc đối với nguyên thạch không lớn, không như xương xám thực sự, như thế có nguy hại rất lớn, nếu xem như thế, một đao này của vua Phỉ Thúy vẫn tính được. Cho dù không cắt ra Phỉ Thúy, khóa cũng không nhiều. Trong đại sảnh đoán ra nguyên thạch đổ thạch biến dị, bên ngoài đồng thời cũng đã truyền ra, người thông minh đều có, mấy nghìn người ở bên ngoài có vài người cũng như Sang Đa La cũng nghĩ đến đồ này. Nguyên thạch đổ thạch biến dị, so với Phỉ Thúy biến dị một lần càng khó gặp được, lại là vua Phỉ Thúy dẫn ra, lúc này người bên ngoài đều kích động gào to chờ mong biểu hiện của khối nguyên thạch này. Nhìn khối nguyên thạch biến dị này, khóe miệng của An Văn Quân bất giác nhếch lên, mang theo ý cười thản nhiên. Cô còn nhớ rõ, mình lần đầu tiên gặp Lý Dương, trên tay cầm một khối nguyên thạch đổ thạch biến dị, đó là cô kiểm tra công cụ của Lý Dương, tuy nhiên, khối nguyên thạch đó là biến dị bì sắc, không phải biến dị tầng xương. Bây giờ nghĩ lại cũng rất hối hận, lúc đó Lý Dương đã biểu hiện ra thiên phú của tông sư đẳng cấp, phán đoán nguyên thạch biến dị rất chính xác, đáng tiếc vì trong lòng cô không có coi trọng như hiện nay, chỉ ký một hợp đồng cố vấn. Lúc đó, nếu thực sự đoán được Lý Dương có thành tựu hôm nay, trả ra thêm nhiều giá nữa cô cũng phải cột Lý Dương trên chiến xa của An Thị. Vua Phỉ Thúy quan sát tầng xương một lát, lập tức lần nữa cố định nguyên thạch chuẩn bị xuống dao. Dầm, nhát dao đầu tiên của Trác lão bên cạnh cũng cắt xong rồi, lực chú ý của mọi người lập tức đều dồn vào bên này, đối với nguyên thạch của Trác lão mọi người cũng như thế có mong đợi rất lớn. Ba vị trên đài này, đều là tông sư đứng đầu, bất kỳ khối nguyên thạch họ dẫn ra đều không thể coi thường. Co xanh, là xanh thẫm, dao này của Cao Bá vừa may cắt bên cạnh Phỉ. Góc truyện audio.com, Thúy tuy nhiên, còn có một lớp vỏ, nhưng không ảnh hưởng đến mọi người xem đến màu sắc của Phỉ Thúy. Xanh thẫm, là màu xanh hơi đen, màu xanh này dễ pha màu, nếu có pha màu giá trị không cao. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, xanh đen thuần khiết là biểu hiện không tồi, cũng là loại màu sẽ cao cấp, rất được thị trường ưa chuộng. Cao Bá mở nguyên thạch quan sát tỉ mỉ một lát, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Khoảng cách của anh ta gần, thông qua quan sát màu sắc bên trong còn xem thuần khiết, không phát hiện pha trộn, độ sáng bóng của Phỉ Thúy cũng rất cao, đây hẳn lại là một khối nguyên thạch tăng cao giá trị. Chính Cao Bá đoán, đây ít nhất là một khối nguyên thạch có thể ra băng trùng Phỉ Thúy. Nếu màu sắc thật giá cả chắc chắn rất cao, khối nguyên thạch này của ông nặng hơn chục cây di, không nhỏ. Ông đem suy đoán của mình nói với Trác lão chỉ mỉm cười gật đầu, lập tức chỉ bảo anh ta tiếp tục mài thạch đầu tiên mài ra Phỉ Thúy, lại tiếp tục hạ dao cắt. Đã xác định có thể ra Phỉ Thúy rồi, mài thạch là phương pháp an toàn nhất. Cao Bá gật đầu, lòng hăng hái trên người càng thêm, ngẩng đầu nhìn Lý Dương một cái, lập tức lần nữa cố định nguyên thạch vào đá mài, chuẩn bị mài vật bên trong. Lý Dương bên đó, dao cắt mới xuống được một nửa, tốc độ dẫn ra khối nguyên thạch quả rất chậm, cho dù thủ pháp của Lý Dương cao minh đến đâu, lúc này cũng không có pháp nào. Năng lực đặc biệt của hắn, không thể giúp dao cắt của hắn cắt nhanh hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, ba vị tông sư trên đài vẫn đang dẫn thạch, mấy nghìn người đứng ngoài trời đầy sao vẫn đang xôn xao bàn luận. Lúc này, lại có không ít người đến muộn, lần này thời gian đổ thạch được sắp xếp thực quá nhanh, làm cho vài người liều sống liều chết chạy đến cũng không đến được đúng giờ. Những người đến sau này đều nghe ngóng kết quả đối đổ của mấy người đến trước. Phỉ Thúy đẳng cấp của vòng đầu tiên, vòng thứ hai rung động lòng người, Trác Lão và vua Phỉ Thúy mỗi người thắng một vòng, khiến các người đến sau này lập tức đều vô cùng ảo não. Hối hận đã bỏ lỡ tiết mục tuyệt vời này. Vòng thứ ba lúc này, là vòng cuối cùng, cũng khiến cho họ càng coi trọng hơn, mắt đều nhìn không chớp vào màn hình lớn. Đồng thời, kết quả đối đầu này cũng thông qua các phương thức điện thoại lan truyền ra toàn thế giới, người ở các nơi khác thực sự không đến được, không ngừng điện thoại hỏi thăm, hiện giờ mấy diễn đàn phỉ thúy cao cấp cùng với các cuộc làm ăn về phỉ thúy đều đang nói về đối đầu lần này. Lý Dương một địch hai, đồng thời đối đầu với hai vị tông sư đứng đầu, đã ảnh hưởng đến toàn bộ giới đồ thạch. Khu vực khoáng sản miền Bắc Myanmar, kho bên ngoại mỏ quặng, có người thanh niên đang mài. Bên cạnh anh ta rất nhiều người đều ngồi ở đó, nghe cái gì đó, lần này Lý Dương và hai vị tông sư đứng đầu đối đầu, người của các khu mỏ của họ đều biết rồi, đáng tiếc họ không có cơ hội đi đến hiện trường mắt thấy tai nghe. Nguyên thạch phỉ thúy biến dị, vua phỉ thúy dẫn ra khối nguyên thạch là biến dị. Nguyên thạch biến dị dễ dàng ra phỉ thúy biến dị, tôi thấy vòng này vua phỉ thúy giành được thắng lợi rất cao. Tôi cũng đồng ý, bàn luận xôn xao ở chung quanh làm cho người thanh niên thoáng ngây người, anh ta ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lúc lập tức vẫy vẫy tay. Cách đó không xa, lập tức có một người nhẹ nhàng đi tới, hạ giọng nói vài lời bên tai. Người thanh niên này chính là Ngọc Cường, gocchuyenaudio.com, đó ẩn thân làm việc ở khu mỏ, anh ta đã làm việc ở khu mỏ được nửa năm rồi, từ thợ mỏ ban đầu đến hiện nay là công nhân chọn nguyên liệu. Các bạn công nhân xung quanh anh ta đều không biết thân phận hiển hách như vậy của anh ta. Tuy nhiên, Khố Ba tướng quân còn có người của Thiệu gia đều không thể thực sự vứt anh ta ở đây như thế, xung quanh còn có vài người luôn quan tâm anh ta, người bảo vệ anh ta không được sự cho phép của anh ta không được lại gần. Rất nhanh Lý Dương và vua Phỉ Thúy mọi việc xảy ra ở ngõ thành giữa họ Thiệu Ngọc Cường đều biết hết, sau khi người này trình bày đại khái Thiệu Ngọc Cường ngẩng đầu, nhìn vào phương hướng của ngõ thành. Hai ngày nay anh ta luôn ở kho chọn nguyên thạch căn bản không chú ý các cái này, nếu không phải lúc nãy nghỉ ngơi, cho dù ngay cả tin tức này anh ta đều sẽ không biết. Lấy một địch hai sao, người yên tâm một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Thiệu Ngọc Cường ôm lấy đầu, như hiện nay đuổi theo Lý Dương, vượt qua Lý Dương đã là toàn bộ động lực của anh ta, thời gian này ở khu mỏ anh ta cảm thấy tiến bộ rất nhanh nhưng cũng hiểu, hiện nay anh ta được xưng tông sư, nhưng chắc chắn không phải tông sư đỉnh cấp, anh ta còn một đoạn đường phải đi. Thủy tinh trùng không ngờ là thủy tinh trùng. Thiệu Ngọc Cường nghĩ rời đi, người lại rung mạnh, người bên cạnh đều kêu to, đây là tin tức mới nhất từ ngõ thành truyền đến. Thiệu Ngọc Cường do dự một lúc cuối cùng cũng xen lẫn vào trong đám người, nghe các tin được truyền đến từ ngõ thành này. Thủy tinh trùng, hôm nay ba vị tông sư đối đầu, khối thủy tinh trùng phỉ thúy thứ tư dẫn ra rồi, lần này dẫn ra thủy tinh trùng phỉ thúy vẫn như trước trong bốn khối, Trác Lão chiếm ba khối. Lần này đối đầu, mỗi người chỉ có 3 khối nguyên thạch, 3 khối toàn ra thủy tinh trùng, bất kể là đại sảnh hay bên ngoài đều sôi trào lên, 3 khối thủy tinh trùng này không phải vua phỉ thúy dẫn ra cũng không phải Lý Dương dẫn ra mà là Trác Lão có đôi mắt không được tinh anh. Điều này càng khiến cho mọi người kích động, dù sao trong lòng rất nhiều người Myanmar, Trác Lão là đại biểu của họ. Trong đại sảnh có rất nhiều người đứng thẳng lên, quên mất thân phận của mình, lớn tiếng kêu lên. Trên đài, Cao Bá nhìn cửa sổ mài ra thủy tinh trùng, trên mặt cũng ngẩn ra, 3 khối nguyên thạch, 3 khối thủy tinh trùng, lúc này chính anh ta cũng có cảm giác không dám tin. Thủy tinh trùng trước mặt còn là màu xanh thẫm nguyên chất, đây không những là tăng giá mạnh, còn là một lần tăng giá siêu cấp. Vua Phỉ Thúy và Lý Dương đồng thời quay đầu lại, vua Phỉ Thúy khẽ cúi đầu, khóe miệng của Lý Dương có nụ cười thản nhiên. Kết quả của khối nguyên thạch này, Lý Dương sớm đã biết rồi. Còn vua Phỉ Thúy cảm thán vận may của Trác Lão không tồi, nguyên thạch của Trác Lão ông biết, chỉ là khối nguyên thạch này ông và Trác Lão hoàn toàn không chắc chắn có thể dẫn ra thủy tinh trùng, thậm chí sự nắm chắc của họ không đủ một phần. Trước đây họ coi trọng băng trùng, hoặc băng nhu trùng. Khối nguyên thạch này của Trác Lão theo kinh nghiệm của hai người bọn họ khả năng ra băng trùng trên 8 phần, tuy nhiên, cũng không có khả năng dẫn ra thủy tinh trùng, chỉ là hy vọng nhỏ hơn một chút thôi. Cho nên, Trác Lão mới để khối nguyên thạch này sau cùng giúp đỡ vua Phỉ Thúy, mình là Lục Diệp. Chỉ là hai người họ đều không ngờ tới, lần này hai người đều mở to mắt nhìn, tỷ lệ nhỏ nhất đó xuất hiện rồi, thật sự dẫn ra thủy tinh trùng. gocchuyenaudio.com, rồi, kết quả này cũng làm vừa lòng bọn họ, cũng chính vua Phỉ Thúy cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói may mắn của Trác Lão rất tốt, màu xanh không làm thành còn tiếp tục làm hoa tươi trông đổ thạch. Vua Phỉ Thúy và Trác Lão cũng không dám nói mình hoàn toàn có thể nhìn thấu, có thể nắm chắc 7 phần, họ dám đi đổ 7 phần, trong lòng các chuyên gia đổ thạch khác đã không thể tưởng tượng con số. Đương nhiên, nếu họ biết Lý Dương có thể nhìn được 10 phần, chắc sẽ bỏ dọa ngất xỉu đi, bí mật này là bí mật lớn nhất của Lý Dương, vĩnh viễn không thể nói ra. Chắc lão, thủy tinh trùng, lại là thủy tinh trùng. Cao Bá ngây ngần cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng đi tới bên cạnh Trác lão, nói nhỏ một câu, thật ra anh ta không nói Trác lão sớm đã biết rồi, những người gào to trong đại sảnh ông đều nghe rất rành mạch. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vụ cách chương.